Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay chúng tôi có đầy đủ nhân duyên lành để gặp gỡ tất cả các vị. Đây là một trong những nhân duyên rất là thù thắng mà ban tổ chức đã tạo cho chúng tôi một thắng duyên. Do vậy cho nên lời đầu tiên cho phép chúng tôi cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn thiền đức nơi ban tổ chức được pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu chúng sanh dị độ pháp sự viên thành, và cũng xin cầu nguyện cho tất cả quý nam nữ Phật tử về tu học Phật thất lần này, tất cả các vị luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay được biết 2.700 Phật tử từ khắp vùng miền của cả nước đã về đây để tham dự khóa tu. Điều đó để cho chúng tôi một cái cảm nhận rất lớn rằng tất cả các vị đã nương theo bóng của Đức Phật A-di-đà, các vị nương theo bàn tay đang chờ, đang đợi của Đức Phật A-di-đà. Đó là các vị mong được về cõi tịnh độ cực lạc Tây Phương. Từ nơi ý nguyện đó, cho nên ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến với đạo tràng qua một chủ đề về nơi cõi tịnh. Về nơi cõi tịnh, đó chính là lời khuyên bảo của Đức Phật A-di-đà, và cũng là lời ước nguyện trong 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà, mong muốn tất cả mọi chúng sinh còn đang đau khổ hãy quay trở về với cõi Tây Phương cực lạc, nơi đó sẽ không còn tất cả những bóng dáng của đau khổ, của sầu muộn, ưu bi giữa cuộc đời. Và nơi đó chỉ có một niềm vui, và không phải chỉ là một cái vui giữa đời thường, mà còn quan trọng hơn là vượt qua được tất cả cái già, cái bệnh và cái chết. Đối với già, bệnh, chết, đó chính là những ngọn núi, và nó đang tiến gần, và một ngày nó sẽ đè bẹp tất cả mọi người. Cho nên tất cả mọi người ở đây ai cũng đã từng được cảnh báo trước rằng rồi đây ai cũng sẽ chết. Thế mà cách đây vài ngày, vào những ngày 21, 22 tháng 12, đã có nhiều người hoảng sợ với ngày tận thế. Tận thế có nghĩa là chết, nhưng mà thật ra không phải ngày hôm nay bên ngoài thế gian các tôn giáo khác họ mới nói ngày tận thế, mà trong vọng Phật, Đức Phật đã từng cảnh báo trước rồi. Có nghĩa rằng vạn vật sẽ thay đổi, con người cũng sẽ đổi thay, con người rồi ai cũng phải chết, tức là đây là lời báo trước. Và vạn vật rồi cũng sẽ hủy diệt và sẽ có một ngày tận thế, cho nên cũng được báo trước, không có gì phải lo, phải sợ. Và nếu như ngày mai tận thế thì ngày nay ta cũng phải đi chùa hoằng pháp. Vì sao vậy? Vì chúng ta phải làm sao an tâm để từ ngay nơi tâm khế hợp đó chúng ta sẽ về Tây Phương Cực Lạc. Và có một Phật tử nói với chúng tôi rất mạnh mẽ: thưa Thầy, con phải đi chùa Hoằng Pháp dù cho việc gì có xảy ra, dù ngày mai có tận thế. Vì sao vậy? Bởi vì nếu chết ở tại chùa Hoằng Pháp dễ về Tây Phương hơn. Đây là một trong những điều cảnh báo, và sự cảnh báo đó là chỉ là một trong những điều làm chúng ta hung đúc thêm một cái niềm tin vững chắc vào nơi Đức Phật A Di Đà. Và chỉ có con đường về nơi tịnh độ là con đường an vui, con đường an lạc nhất, và chúng ta sẽ không rầu, không buồn, không lo, không sầu giữa thế gian. Chứ nếu không, giữa cuộc đời này, xin thưa với tất cả các vị, đó chính là nỗi khổ và niềm đau. Ai trong số tất cả chúng ta đang ngồi và hiện diện ở đây là không có nỗi khổ? Có ai không khổ không thưa các vị? Người nào không khổ đưa tay lên chúng tôi xem được, xem thử coi được mấy người không khổ. Chúng tôi cứ tưởng rằng chắc trong đạo tràng này không có người nào là không có khổ, thế mà có một bàn tay giơ lên ở dưới chót. Có nghĩa rằng bàn tay đó nói chúng tôi rằng: thưa Thầy, trong cuộc đời này con không có khổ. Và xin thưa, câu nói này làm chúng tôi nhớ đến một câu chuyện thở xa xưa của vua Ba Tư Nặc, tức là vua Ba Sen Na Đi ở tại Xá Vệ Thành. Lúc bấy giờ vua Ba Sen Na Đi nghe một bài thuyết pháp về khổ, và lúc bấy giờ ngài mới nói với Mạc Lợi phu nhân rằng: Mạc Lợi phu nhân ơi, bà không biết nghĩ sao chứ ta không thấy khổ giữa cuộc đời này. Tại sao Đức Thế Tôn khi thuyết pháp, Đức Thế Tôn đều nói cuộc đời là bể khổ? Chẳng hạn như một nhà thi sĩ đã từng nói: bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khắp trần chèo một chiếc thuyền con, dù ai xuôi gió hay ngược gió, tất cả đều trong bể thảm sầu mà thôi. Nói như vậy, nhà thi sĩ đó cũng cảm nhận được một điều giống như Đức Thế Tôn, là giữa cuộc đời này là bể khổ. Dù cho các vị có thuận bồm xuôi gió giữa cuộc đời, các vị cũng khổ. Dù cho các vị không thuận bồm xuôi gió thì các vị cũng khổ. Nói như vậy có nghĩa rằng giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, vừa vừa cũng khổ luôn. Ai cũng khổ hết thưa tất cả các vị. Và dù ta có lên xuôi xuống ngược, xin thưa tất cả đều là khổ. Nhưng vua Ba Tư Nặc không đồng tình. Mạc Lợi phu nhân mới nói: vấn đề này xin đại vương hãy gặp Đức Thế Tôn và hỏi vì sao cuộc đời là đau khổ. Thế là vua Ba Tư Nặc đã đến gặp Đức Thế Tôn tại Tinh Xá Kỳ Viên, và tại nơi đó mới hỏi Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy cho con hiểu rõ hơn vì sao giữa cuộc đời này là bể khổ. Đức Thế Tôn mới hỏi nhà vua Ba Tư Nặc: có phải rằng đại vương rất thương vợ của đại vương hay không? Đại vương mới trả lời: dạ đúng rồi, con thương vợ của con nhất đời, bởi vì bà là một trong những người rất đẹp, bởi vì bà là một người ăn nói rất là hiền hậu, hòa nhã, và con rất là thương Mạc Lợi phu nhân. Và lúc bấy giờ Đức Phật mới nói: nếu như một ai đó cũng thương bà Mạc Lợi phu nhân và sau đó rủ rê bà đi, thì lúc đó đại vương nghĩ thế nào? Chưa kịp trả lời câu hỏi của Đức Thế Tôn, đại vương mới hỏi: đứa nào tại sao nó muốn tới gặp Mạc Lợi phu nhân? Và rõ ràng ông đã khởi lên một cái tâm sân si và tức giận, và đó chính là nỗi khổ đó thưa tất cả các vị. Bình thường ai đó nói các vị: sao chị sân si dữ vậy, sao chú sân si dữ vậy, các vị sẽ quay qua: tôi sân si hồi nào. Không chấp nhận đâu thưa tất cả các vị. Bản thân của chúng tôi hồi xưa, chúng tôi cũng hay nóng, hay giận, hay sân si, mà mỗi lần ai nói là chết với chúng tôi. Không có ngủ yên đâu thưa tất cả các vị. Nói như vậy, đó chính là khổ. Bản thân chúng tôi hồi xưa chúng tôi thấy khổ nhiều lắm thưa các vị. Nhưng mà từ ngày đi tu và nghe lời của Đức Phật A Di Đà về nơi cõi tịnh, từ đó thấy trong lòng thanh thản, nhẹ nhàng một chút. Không biết các vị tu hổm rài, các vị thấy có chút chút nào nhẹ nhàng chưa? Ồ, có rồi hả? Dạ vâng. Như vậy là ta tu có kết quả đó thưa tất cả các vị. Còn nếu chúng ta nói rằng hổm rài tu mà chưa thấy gì hết, xin thưa là thấy mình chưa có kết quả. Và nhất là trong một đạo chúng đông đảo như thế này và tĩnh lặng để mà tu, các vị dễ tinh tấn lắm. Các vị muốn ngủ, ngủ cũng không được. Ở nhà các vị tha hồ ngủ, nhưng mà ở đây tự nhiên người ta tu, mình lên giường nằm ngủ coi không được. Từ ngay đó cho nên ráng tu, đại chúng tu mình cũng tu theo, và nhất tâm niệm Phật, đi đứng nằm ngồi đều nhớ câu niệm Phật. Từ ngay đó cho nên chúng ta sẽ vơi dần tất cả những nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà câu chuyện chưa dừng lại tại đó. Đức Phật lại hỏi tiếp Đại Vương Ba Tư Nặc: Đại Vương, có phải chăng Đại Vương rất là thương con của Ngài là Thái Tử? Đại Vương nói: đúng rồi, con của con thương dữ lắm. Và con nghĩ rằng giữa cuộc đời này ai cũng thương con của mình. Có đúng vậy không thưa các vị? Dạ, ai cũng thương con của mình, ai cũng thương người thân của mình, và xa người thân là không được. Bằng chứng, đúng vào ngày 21 tháng 12 năm 2012, lúc bấy giờ chúng tôi đáp máy bay ra một đạo tràng ở ngoài Nha Trang. Và đến một đạo tràng đó, vị thầy trụ trì mới nói: dạ thưa thầy Quang Hỷ, bữa nay Phật tử vắng 1/3. Và lý do tại sao vắng 1/3 thì vị thầy trụ trì đó mới nói lý do rằng Phật tử nghe tin ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế. Từ ngay chỗ đó cho nên Phật tử họ nói thôi để cho con ở nhà thăm con, thăm vợ và thăm người thân, nếu lỡ có chết ở tại nhà nó cũng chắc ăn hơn. Nói như vậy có nghĩa rằng ta vẫn còn một cái tình quyến luyến giữa thế gian, quyến luyến chồng, quyến luyến vợ, quyến luyến con. Và tất cả các vị là những người phải nói rằng cực kỳ dũng mãnh, và thậm chí nói theo kiểu góc độ thế gian là liều mạng. Bởi vì đáng lẽ ra vào những ngày tận thế này ta phải ở gần gia đình, ở gần con, gần vợ, bởi đó là tình quyến luyến giữa cuộc đời. Thế mà tự nhiên các vị dám dũng mãnh tới chùa Hoằng Pháp để tu 7 ngày. Dạ vâng, có nghĩa rằng chúng ta mong cầu một cái con đường giải thoát. Bởi vì Thái tử Sĩ Đạt Đa thọ xa xưa, nếu như Ngài vì tình thân, Ngài làm sao có thể vượt ra khỏi thành Ca Tỳ La Vệ. Lúc bấy giờ là Ngài còn cha già, còn người vợ đẹp và đứa con vừa mới chào đời. Lúc bấy giờ Ngài đã phải cắt đứt tình thân, nhưng mà người ta nói rằng Ngài có trái tim sắt đá, một cái trái tim lạnh lùng. Nhưng mà thật ra có phải chăng Ngài có trái tim sắt đá và lạnh lùng không thưa các vị? Không có. Trái tim của Ngài là không phải chỉ gọi là sắt đá, mà còn gọi ngược lại, đó là trái tim rất thương yêu con người. Vì thương yêu con người, thương yêu tất cả các chúng sinh, cho nên Ngài phải ra đi tìm ánh đạo vàng. Có nghĩa rằng tìm ánh đạo vàng để rồi từ đó thấy ở cõi Tây Phương Cực Lạc có một cõi quốc độ an vui tịnh độ, để chỉ cho tất cả mọi chúng sinh, ai muốn tìm niềm vui, ai muốn tìm nguồn an lạc thật sự, xin hãy quay trở về nơi cõi tịnh. Chỉ có nơi đó mới an lành, chỉ nơi đó mới có an vui, và giữa cuộc đời này sẽ vơi bớt tất cả sầu khổ u bi. Và Đức Phật lúc bấy giờ lại tiếp tục hỏi: Đại Vương đã thương con của mình như vậy, cho đến một ngày nếu như Thái tử con của Ngài bị bệnh thì Ngài sẽ cảm thấy như thế nào? Theo các vị, khi con bệnh, các vị có lo không thưa các vị? Dạ xin thưa, khi con bệnh, người mẹ lúc bấy giờ chăm sóc cho con suốt cả đêm lẫn ngày, và bàn tay của người mẹ lúc bấy giờ như bàn tay của người mẹ hiền, Quan Thế Âm Bồ Tát cứ ngồi đó. Và chỉ cần có bàn tay của mẹ nơi đó thôi, tự nhiên con cảm thấy ấm lòng, và từ từ sẽ vơi hết tất cả những cái đau đớn, cái bệnh tật, để rồi sau đó khỏe mạnh trở lại. Và lúc bấy giờ người cha cũng lăng xăng chạy tới chạy lui, và xin thưa lúc bấy giờ khi được hỏi, vua Ba Tư Nặc đã lộ ra một cái tâm tư lo lắng. Chả lẽ trong tương lai con của con sẽ bệnh sao? Xin thưa đó là chuyện tất nhiên. Và lúc bấy giờ Ngài mới cảm nhận giữa cuộc đời này đúng là khổ đó thưa các vị. Nếu bệnh của con đã xảy ra thì đau khổ, nếu bệnh của con chưa xảy ra thì lo lắng, đêm ngày cầu nguyện cho con đừng bệnh cũng đừng đau. Từ ngay đó cho nên tất cả quý Phật tử, khi chúng ta lên chùa chúng ta cầu nguyện rất là nhiều, nhưng mà thật ra những lời cầu nguyện đó chỉ là lời nói suông, không có thực hành và không có thực tế, cho nên kết quả sẽ không cao. Còn tất cả quý nam nữ Phật tử ở đây, chúng ta đi tu có nghĩa rằng chúng ta đang tu cho bản thân của mình và cũng tu cho người thân. Thái tử Sĩ Đạt Đa năm xưa cũng là cắt ái từ thân, nhưng mà thật ra sau khi thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, 5 năm sau Ngài đã quay trở về và đã độ cho cha chứng quả La Hán, và sau đó độ cho 500 thể nữ có bà Ma Ba Xà Ba Đề là kế mẫu đã từng nuôi nấng cho thái tử Sĩ Đạt Đa nên người, rồi cũng độ cho công chúa Gia Du Đà La, tất cả mọi người trong hoàng thân quốc thích đều đắc quả A La Hán, và cũng độ cho Rahula đắc quả A La Hán, có nghĩa rằng tất cả mọi người lần lượt đã về nơi cõi tịnh. Nói như vậy, trái tim của Ngài không hề là trái tim sắt đá, dòng máu của Ngài không phải là dòng máu lạnh, mà đó là dòng máu của từ bi. Trái tim của Ngài đó là trái tim để hướng dẫn cho tất cả mọi người trở về con đường giải thoát, trở về với con đường cõi tịnh. Cho nên tất cả các vị ở đây không thể gọi đó là những người mà liều mạng không sợ chết, mà các vị đang tự mình nỗ lực để mà chúng ta về nơi cõi tịnh. Chúng ta lắng nghe pháp âm vi diệu của Đức Phật A Di Đà, và cái pháp âm nhẹ nhàng thanh thản như vậy đã đưa tâm hồn chúng ta được an tịnh, được sung sướng, được hạnh phúc, và từ đó cho nên chúng ta mới đến nơi đây và chúng ta thực hành, chứ không phải chỉ cầu nguyện. Cần phải thực tập, cần phải nỗ lực và niệm Phật. Và nhờ có câu niệm Phật, chúng ta từng bước bước lên đó sen, để rồi từng bước về nơi cõi tịnh. Ứng với lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, và cũng ứng với cái tâm nguyện mà Phật A Di Đà thương tất cả các chúng sinh như là con của chính mình, đứa con nói tiếng khổ, người cha người mẹ xin thưa sẽ tiếp nhận và làm cho con mình vơi đi tất cả mọi cái khổ đau giữa cuộc đời. Và nói đến cái chữ khổ này, chúng tôi lại nhớ đến một cái câu chuyện của một em bé mới có 7 tuổi. Một lần Đức Thế Tôn đi ngang qua cái xóm đó, và lúc bấy giờ thấy có một em bé 7 tuổi nhưng mà căn cơ thì lớn lắm. Và Đức Thế Tôn tới đó để mà thuyết pháp, và em bé 7 tuổi đó lần đầu tiên nghe pháp và nghe một cách sai xưa. Nhưng mà làm sao biết nghe sai xưa thưa các vị? Ở đây các vị có biết là khi nào nghe được gọi là sai xưa không? Nghe làm sao? Không biết hả? Dạ vâng. Có một người đã từng đi với chúng tôi qua Ấn Độ và tới Linh Thú Sơn. Và có người hỏi, thưa thầy, tại sao được gọi là Linh Thú Sơn? Bởi vì chữ Linh là có một con chim linh thiêng ở nơi đó, và thú là con chim thú. Và con chim này rất lạ, nó nằm ở tại nơi cái hương thất của Phật. Lúc bấy giờ mỏ con chim nó há ra như vậy. Có nhiều người nói rằng tại sao con chim nó há hoài mà nó không chịu ngậm miệng lại. Xin thưa các vị nên nhớ, khi nào mà con chim được nghe pháp vi diệu từ nó hương thất của Phật, nó nghe sung sướng và hạnh phúc đến mức độ nó quên ngậm miệng lại và hả miệng ra luôn như vậy. Và trong số tất cả các vị, một lúc nào đó khi mà các vị đang say sưa vào trong pháp, các vị sẽ thấy mình hả miệng ra hồi nào không hay. Cho nên hả miệng đó là một trong những động thái mà các vị hạnh phúc quá, các vị uống như hả miệng, uống từng dòng sữa ngọt. Ở đây các vị còn hạnh phúc hơn thế nữa, được uống từng dòng pháp nhũ của Đức Thế Tôn. Và nhờ uống những dòng sữa pháp như vậy, cho nên chúng ta bắt đầu mỗi ngày mỗi lớn hơn. Nhưng mà có người hỏi chúng tôi, thưa thầy, sao hổm rài con chưa lớn? Xin thưa, lớn ở đây là lớn huệ mạng. Thân thể của chúng ta sinh ra và lớn lên là nhờ vào dòng sữa mẹ, còn huệ mạng của chúng ta được lớn lên là nhờ ơn thầy tổ, ơn giáo pháp của Đức Thế Tôn. Mỗi ngày chúng ta được hứng những dòng pháp nhũ, xin thưa chúng ta lớn bằng huệ căn, huệ mạng, tức là mạng sống ta được nuôi bằng trí tuệ. Và tất cả chư tôn đức, tất cả quý thầy đang tu tập được nuôi dưỡng bằng trí tuệ, và thậm chí còn lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Giữa cuộc đời, sự nghiệp của các vị là gì? Đó là sự phấn đấu, đó là kỹ sư, là bác sĩ, là ông này, ông nọ. Nhưng mà thật ra các thầy ở đây không có ông này và cũng không có ông nọ, mà chỉ có ông Phật mà thôi. Chỉ có trí tuệ, và lấy trí tuệ làm sự nghiệp và phấn đấu vì trí tuệ. Còn tất cả quý Phật tử ở đây, chúng ta được nuôi sống bằng dòng sữa pháp để cho huệ mạng của chúng ta còn được lâu dài. Có nhiều người thời gian đầu đi tu tinh tấn lắm, nhưng tới năm thứ hai, năm thứ ba bắt đầu hơi khát khát, và cho tới cuối năm thứ ba, năm thứ tư bắt đầu sẽ thấy Phật thăng thiên, có nghĩa rằng không còn thấy Phật đâu nữa. Mấy năm đầu thì thôi, lúc nào nói với chúng tôi, thưa thầy, thầy có tin không, con tu học ở chùa Hoằng Pháp, đêm về con ngủ con thấy Phật không hà. Chúng tôi nghe Phật tử nói mà cũng mừng mừng trong bụng, vậy là cũng tốt quá rồi. Nhưng mà được 3 năm thôi, còn năm tư không thấy nghe thấy Phật nữa rồi, không nghe thấy nữa. Có nghĩa rằng chúng ta đã để cho cái con đường tu của chúng ta dần dần nó bị bào mòn, thưa tất cả các vị. Bị bào mòn từ ngay do đó, cho nên chúng ta cần phải bắt đầu dùng phương pháp tinh tấn để ta đẩy mạnh câu niệm Phật, chứ không nên bào mòn. Chúng ta phải nói năm thứ nhất mình niệm được 1000 câu niệm Phật, năm thứ hai cần phải tăng lên một chút xíu là 1300, năm thứ ba mình phải tăng lên là 1500, năm thứ tư là mình phải tăng lên 1800, năm thứ năm mình phải tăng lên 20000 câu niệm Phật. Có nghĩa rằng tu như vậy mới thấy mình tiến bộ, nhờ lòng tinh tấn cho nên chúng ta mới thấy mình sẽ từ từ vơi đi nỗi khổ. Còn nếu không thì chúng ta rất khó để mà vơi bớt tất cả nỗi khổ và niềm đau. Và trong một buổi thuyết pháp, Đức Thế Tôn nói một bài pháp, mà trong bài pháp đó cũng không ngoài một chữ khổ, và khuyên tất cả mọi người hãy cố gắng niệm Phật và niệm Phật mà thôi. Không biết trong đạo tràng đó có ai về niệm Phật tiếp tục hay không thì không biết. Nhưng cô bé 7 tuổi về từ ngày đó về sau liên tục lúc nào cũng niệm Phật. Bé tinh tấn niệm Phật lắm, thưa các vị, dù mới có 7 tuổi thôi. Ở đây có ai 7 tuổi đi tu không? Và cô bé này ngày nào cũng niệm Phật. Niệm Phật như vậy là liên tục 5 năm trời. Và đúng 5 năm sau, Đức Phật mới quay lại sớm đó lần thứ hai. Và lần này cũng thuyết pháp cho cô bé. Nhưng năm nay cô bé bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 12 tuổi. Cô bé đó bắt đầu lớn dần và biết phụ cha để mà làm công việc. Người cha thì làm nghề thợ dệt, và từ đó cho nên cô bé phụ cha bằng xỏ chỉ để mà làm những con thoi để dệt. Và sáng hôm đó biết rằng có một buổi giảng của Đức Thế Tôn, và cô bé cố gắng tranh thủ, nhưng mà công việc nhiều quá cho nên cô đã đến muộn. Tất cả mọi người đều ngồi hết rồi, và Đức Phật cũng đang chuẩn bị thuyết pháp. Rồi sau đó cô mới từ từ bước vào, và thấy cô đi rất thong thả và rất nhẹ nhàng, không có gì lo lắng, cũng không có gì sợ hãi, và cũng không có cái gì mà vội vã. Và Đức Phật mới hỏi cô: "Này cô bé, con đến đây từ đâu?" Và sau khi nghe xong, cô bé mới trả lời: "Dạ bạch Đức Thế Tôn, con đến từ nơi con đã đến." Rồi Đức Phật lại hỏi tiếp: "Sau khi con đến xong rồi, con sẽ đi về đâu?" "Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ đi về nơi con đã đến." Và sau khi nghe những câu như vậy, tất cả Phật tử đây, người ta người nào cũng giận cô bé hết. Tại sao cô bé trả lời một cách hỗn xược như vậy? Đáng lẽ ra cô bé phải trả lời rằng cô bé đến từ nơi nhà của mình, và sau khi xong việc con sẽ trở về nhà. Thế mà cô bé nói con đến từ nơi con đã đến, và con sẽ về nơi con đã đến. Mọi người đều ồ lên tức giận. Nhưng mà xin thưa, lúc bấy giờ Đức Phật mới nói: "Các vị đừng có nên tức giận, em bé trả lời rất chính xác. Nếu như ai trả lời rằng con đến từ nơi nhà con, xin thưa các vị trả lời không đúng." Vì sao? Bởi vì căn nhà của các vị hiện nay không phải là căn nhà thật sự, mà đó chỉ là quán trọ bên đường mà thôi. Quán trọ thôi thưa tất cả các vị. Giữa cuộc đời này chúng ta nhiều kiếp luân hồi trong sanh tử, và mỗi một kiếp chúng ta lên, chúng ta cất một căn nhà, qua kiếp sau cất thêm một căn nhà, và sanh ra bao nhiêu kiếp là bấy nhiêu căn nhà. Xin thưa, căn nhà đó các vị cất ra, các vị có ở từ đời này qua đời khác, đời nọ không? Không có. Từ ngay đó, cho nên nó chỉ là quán trọ bên đường mà thôi. Một kiếp các vị lên, các vị ở tạm ở đó. Ở tạm ở đó để làm gì? Để mỗi ngày khi nào có khóa tu tại chùa Hoằng Pháp, ta lên tu. Như vậy thì căn nhà thật sự của chúng ta ở đâu? Các vị có biết chưa? Ở đâu vậy? Dạ đúng, căn nhà thật sự của chúng ta hiện nay nằm trên Tây Phương. Căn nhà đó mới đúng là căn nhà của ta. Vì sao? Dù cho qua bao nhiêu cuộc bể dâu, căn nhà đó vẫn còn nguyên. Dù ta có lang thang trong luân hồi sanh tử bao nhiêu kiếp, căn nhà đó vẫn còn nguyên, không hề thay đổi, không hề có sự suy chuyển thưa các vị. Trong khi căn nhà này giữa thế gian mà chúng ta đang ở, căn nhà này thay đổi theo dòng thời gian, và căn nhà này mỗi kiếp là mỗi khác. Từ ngay cho đó, cho nên ai chỉ con đến từ căn nhà của con không đúng. Còn cô bé này, cô không thực sự biết căn nhà của mình nằm ở đâu, nhưng mà biết con đến từ nơi con đến. Tức là con đến từ nơi đó, và con đi dạo lang thang giữa vọng trần, và đến một ngày đó con sẽ quay trở về. Cho nên cô bé chỉ mới có 12 tuổi thôi, nhưng mà trả lời vô cùng chính xác. Chưa chắc trong số tất cả quý Phật tử đang ngồi đây có thể trả lời giống như em bé đã trả lời. Bởi vì cách trả lời như vậy là ngộ tánh khá cao. Các vị phải đi chùa Hoằng Pháp, phải ít nhất 5 năm trở lên bắt đầu mới trả lời nổi câu này đó thưa các vị. Chứ còn mới 1-2 năm trả lời không nổi đâu. Và sau đó Đức Thế Tôn mới nói rằng như vậy thì cần phải ráng tu để trở về mái nhà xưa, hãy trở về nơi cõi tịnh, bởi vì đó chính là nhà của mình, đó chính là nơi an lành nhất. Chúng ta luân lạc giữa cuộc đời này quá lâu và đủ rồi, không cần phải đi thêm nữa. Bởi vì giữa cuộc đời này chúng ta càng đi lâu chừng nào càng khổ não nhiều chừng đó, và cho tới khi gần hết cả cuộc đời chúng ta mới cảm nhận hình như ta đốt đuốc đi tìm chân lý, đi tìm nguồn an lạc, nhưng cuối cùng chẳng thấy đâu. Và cuối cùng tổng kết lại, một đời người chỉ là nỗi khổ và niềm đau. Do vậy cho nên khi chúng ta biết được nơi cõi tịnh, nơi mái nhà xưa, chúng ta cần phải quyết tâm và quay trở về lời dạy của Đức Thế Tôn cho tất cả mọi người, nhưng cũng là lời dạy riêng cho em bé 12 tuổi. Sau thời thuyết pháp, Đức Thế Tôn nói em bé này đã chứng vào sơ quả, có nghĩa rằng nhờ cái pháp thanh tịnh, dòng pháp nhũ của Đức Thế Tôn, em bé đó đã tịnh hóa tâm hồn. Tâm hồn của em bé đã bắt đầu thanh tịnh, và do vậy cho nên bé đã chứng vào sơ quả. Sơ quả có nghĩa là dòng thánh thứ nhất, đó là bước đầu tiên mà bước lên đóa sen đầu tiên. Cái chữ tòa sen ở đây là gì? Tòa sen ở đây ý nghĩa là sự thanh tịnh, có nghĩa là ta thanh tịnh được bao nhiêu, mức độ bao nhiêu. Chứ có người hỏi, thưa thầy, tòa sen nhỏ xíu, con đứng lên là dẹp lép. Xin thưa các vị, đang nói tòa sen bằng vật chất. Tòa sen vật chất đứng là dẹp lép là đúng rồi. Nhưng mà chúng ta đứng bằng tòa sen tinh thần, có nghĩa rằng tâm ta thanh tịnh. Tòa sen đó là sự thanh tịnh, là sự tinh khiết. Cho nên chúng ta hỏi thử trong lòng của chúng ta tinh khiết được bao nhiêu, và chúng ta đã bước lên được tòa sen tinh khiết nào chưa. Có nghĩa rằng cần phải tu tập, chứ không phải là không tu tập mà có. Cô bé sở dĩ bước lên tòa sen thứ nhất bởi vì 5 năm liên tục đã niệm Phật từ lúc 7 tuổi, rất tinh tấn. Thỉnh thoảng các vị em bé mà được 7 tuổi mà niệm Phật tinh tấn là phải nhờ cha nhờ mẹ dạy dữ lắm. Chẳng hạn như thỉnh thoảng có em bé thuộc được chú Đại Bi, chúng ta thấy là kinh hoàng lắm thưa các vị. Người lớn đôi khi chú Đại Bi còn chưa thuộc, thế mà em bé đã thuộc. Em bé rất giỏi, nhưng cái giỏi đó cũng nhờ vào mẹ, nhờ vào cha có đi chùa nên hướng dẫn em bé biết được. Thế mà em bé này không ai hướng dẫn, nghe pháp của Phật sau đó thấm nhuần, và cuối cùng một bài giảng pháp nhớ có một câu duy nhất thôi, đó chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết các vị nhớ chưa? Dạ, các vị cười, các vị nói thầy hỏi hơi bị dư, nhớ quá lâu rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta không phải là hỏi nhớ bình thường, nhớ đây là nhớ trong tâm thức. Chúng ta có nhớ trong tâm thức chưa? Còn hiện tại chúng ta nhớ ngoài miệng thì có, miệng thấy niệm liên tục, nhưng mà tâm vẫn đau khổ. Chẳng hạn như có một cô tới chúng tôi và hỏi, thưa thầy, bây giờ thầy phải cứu con, thầy không cứu là con chết. Chúng tôi nghe cũng hơi sợ sợ, sợ người đó chết thiệt. Nhưng mà sau đó chúng tôi nói, đừng có chết, phải lên gặp thầy, nói vài câu rồi chết cũng được. Chúng tôi sẽ xem thử con người này lý do tại sao chết. Và người đó mới nói, thưa thầy, con có một người chồng, nhưng mà thật ra thì con là người thứ hai, anh đó đã có người vợ cả. Nhưng mà nhờ con có sắc đẹp và lời nói quyến rũ, cho nên cuối cùng anh đó đã bỏ người vợ cả, như vậy là được 4 năm và chung sống với con. Nhưng mà bữa nay, cách đây mấy bữa, con và anh có gây lộn. Và mỗi lần con gây lộn lên, anh nói anh sẽ về nhà người vợ cả. Và nghe nói câu đó còn tức nữa, còn chửi ảnh nữa thêm vài câu nữa. Ai ngờ ảnh trước khi đi, ảnh nhắn là trong cái máy điện thoại của con một câu là anh sẽ về người vợ cả và không quay trở lại. Con nghe xong câu đó, con vừa tức vừa giận mà vừa thương. Và cuối cùng con mấy bữa nay con hết chịu nổi rồi, và con lên thưa với thầy, thầy có cách nào để kêu ảnh về, chứ không con chết. Và khi nghe nói như vậy thì chúng tôi nói, thầy đâu có cách nào kêu anh đó về, nhưng mà thầy có một phương cách để chỉ cho cô là nếu cô tinh tấn thì cô cũng có thể kêu anh về. Tinh tấn bằng cách nào? Có nghĩa rằng chúng tôi trao cho cô một câu Nam Mô A Di Đà Phật, và chỉ niệm Phật thôi. Có nghĩa rằng mình muốn giữ một chân ai đó thì đừng bao giờ nóng giận. Đây là điều kiên quyết, tiên quyết đầu tiên. Mình vừa nóng giận lên là người ta co giò, người ta bỏ chạy. Cho nên muốn giữ người thân, và cho người thân thương mình, và cho tất cả mọi người thương mình, thì câu đầu tiên là phải niệm Phật. để trong lòng ta thanh thản, không tham, không sân và cũng không si mê, không có tà kiến. Sau khi cô nhận được câu niệm Phật, mấy ngày đầu không thấy cô tới, và đúng một tuần lễ sau cô mới gọi điện. Chúng tôi mới hỏi cô lúc này yên ổn chưa. Ai ngờ cô nói: thầy ơi, vẫn chưa yên ổn. Cái chúng nói: hỏi sao vậy? Người Phật tử đó mới nói: dạ thưa thầy, con không yên ổn là bởi vì sao mà nó lạ quá. Trong lúc con niệm Phật, thầy kêu con nhớ Phật, mà con không nhớ Phật, con toàn nhớ ảnh không. Và người Phật tử đó mới hỏi chúng tôi: vậy thưa thầy, có phải là con thấy câu này không hiệu quả? Chúng tôi nói: không phải, cũng hiệu quả lắm, mà tại mình ứng dụng chưa có rốt ráo. Có nghĩa rằng mình cần phải niệm Phật đến chỗ niêm mật, không phải là niệm Phật mà để cuối cùng nó lơi 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 lơi. Chính vì mỗi một cái khoảng cách nó lơi ra là phiền não hình ảnh của cái anh đó, anh sẽ nhảy vào. Cho nên mình niệm Phật đến mức độ là không cho ảnh nhảy vào, thì lúc đó nó sẽ hết. Và sau đó người Phật tử hỏi tiếp: bây giờ con phải niệm sao nữa? Không có niệm sao hết, tiếp tục niệm Phật thêm một tuần lễ nữa. Và tới tuần lễ thứ hai thì thấy cổ im ru bà rù, không thấy gọi điện lại. Chúng tôi nghĩ là có kết quả. Có nghĩa niệm Phật là phải từ từ, không thể là giống như thuốc tiên uống vô hết liền. Nó không phải vậy, mà phải từ từ. Từ từ, từ từ, một năm, hai năm, bắt đầu chúng ta mới thấy có những nụ cười rạng rỡ như các vị hiện nay. Nụ cười này khó tìm lắm đó, thưa tất cả các vị. Các vị mà về nhà người ta, hay các vị đến ở đâu đó, các vị kêu cười đi, họ sẽ cười cho các vị coi một nụ cười méo xẹo. Đâu có rạng rỡ như vậy. Ở đây các vị cười thoải mái. Xin thưa, nụ cười mà các vị đang cười thoải mái rồi đó, đó là nụ cười mà cười từ trong trái tim, chứ không phải cười trên khuôn mặt. Cười trên khuôn mặt thì nụ cười đó nó gượng gạo lắm thưa các vị, và nó xéo qua, nó xéo lại. Trong khi đó nụ cười bằng cái gì nó tươi ơi là tươi, nó giống như một đóa hoa đang nở thưa các vị. Đóa hoa này thôi gọi là đóa hoa lòng, có nghĩa rằng đóa hoa lòng của chúng ta đang rạng rỡ, và nhờ đóa hoa đó cho nên chúng ta sẽ trẻ mãi không già. Nhờ cái đóa hoa lòng từ ngay đó cho nên chúng ta sẽ sống hoài không chết. Nhờ đó qua lòng đó cho nên chúng ta sẽ được an vui, và không phải chỉ an vui mà khiến cho tất cả mọi người trên cuộc đời này hết khổ. Chỉ mang một nụ cười là 10 viên thuốc bổ, mang một nụ cười đó đến cho tất cả mọi người. Xin thưa các vị, chỉ cần nụ cười đó thôi là bao nhiêu người an lạc, bao nhiêu người hạnh phúc. Ta có một cái lợi thế, đó là nụ cười an lạc, hạnh phúc. Thế mà tại sao chúng ta không biết sử dụng, để rồi từ đó ta rơi vào trong đau khổ. Cô bé đó sau khi từ giả, Đức Thế Tôn tiếp tục niệm Phật, bởi vì cô bé biết chỉ có câu niệm Phật mới là một con đường đúng đắn để từ đó tìm thấy nơi cõi tịnh. Cho nên trên đường đi, cô bé đã tới ngay chỗ xưởng dệt và định trao cho cha mấy cái thôi dệt, rồi sau đó quay trở về. Lúc bấy giờ người cha đã làm hết chỉ, và lúc đó không còn thôi nào hết, cho nên đã ngủ gục ở trên cái mái dệt. Lúc bấy giờ cô bé mới tới gần cha và khều khều: cha ơi cha, con đem thôi dệt tới đây. Và người cha mới giật mình tỉnh dậy, và vô tình đụng cái tay vô một cái bộ phận nào của mái. Từ ngay chỗ đó cho nên nó động mấy cái thôi, làm mấy cái thôi nó bay dù 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 dù. Và cuối cùng một trong những cái thôi bay đó đã cắm vào bụng của cô bé, và cô bé chết tại chỗ. Người cha thấy máu của con mình đầm đìa, chạy tới ôm con và định kêu bác sĩ, nhưng mà bé đã chết tại chỗ và không kịp trăn trối một lời. Và người cha đó đã khóc hết nước mắt, và khóc như vậy không phải một ngày mà khóc luôn cả 3-4 ngày liên tiếp, vì không thể tưởng tượng được một cô bé mới có 12 tuổi, rất ngoan, rất hiền, và tự nhiên bây giờ chết, ai chịu nổi. Nếu như đứa bé đó không ngoan, không hiền thì chết thì ta cũng thấy chỉ có niềm luyến tiếc mà thôi. Còn ở đây không phải chỉ là niềm luyến tiếc, mà còn là sinh mệnh của một đứa bé. Cho nên người cha đó khóc, khóc ròng: mẹ con đã chết, bỏ cha lại gà trống nuôi con. Thế mà bây giờ con lại chết nữa, bây giờ cha biết làm gì giữa cuộc đời đây? Và cứ than thân trách phận. Cuối cùng có một người chỉ, nói rằng chỉ cần ẵm cô bé tới ngay chỗ Đức Phật, Đức Phật sẽ chữa trị cho. Trước đó người cha đã ẵm cô bé đi khắp nơi, đi đến các tôn giáo khác, Bà La Môn, Ni Kiền Tử lúc bấy giờ tại đất nước Ấn Độ, nhưng ai cũng lắc đầu từ chối, không cứu nổi. Và cuối cùng họ chỉ ngay Đức Phật, và ông này chưa từng một lần đến nơi Đức Phật, chưa bao lần để diện kiến, chỉ có con ổng đi thôi. Và khi ẵm đứa bé tới, Đức Phật đã biết trước. Và lần đầu tiên thuyết pháp lúc cô bé 7 tuổi là biết trước em bé sẽ đoạn mệnh, cho nên đã dạy cho bé pháp môn niệm Phật. Và 5 năm trời bé chỉ nắm lấy câu niệm Phật thôi, nên cuối cùng bé đã bước vào tầng đầu tiên, có nghĩa là bước lên đó hoa sen đầu tiên. Và Đức Phật hỏi câu chuyện là con từ đâu tới, và sau khi xong ở đây con đi về đâu. Đức Phật cũng cảnh báo trước rằng em bé, con chuẩn bị tư thế sau khi chết con đi về đâu. Bé trả lời con đi về nơi con đến. Và cuối cùng là em bé chết thiệt. Như vậy thì em bé đi đâu? Xin thưa, cũng về nơi con xuất phát, tức là nơi con đã đến. Con đến từ nơi nào thì bây giờ con sẽ trở lại về nơi đó. Chúng ta đã từng đến từ nơi đó, và chúng ta đã đi lang thang giữa vọng trần, và ta niệm Phật để làm gì? Cuối cùng ta trở lại về quê xưa, cũng là trở về con đường đó thôi. Giữa thế gian, xin thưa, ta cũng sẽ giống như người cha của cô bé khóc hết nước mắt. Và khi gặp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mới nói: ông ơi, ông đã biết, ông có biết rằng ông đã khóc bao nhiêu lần hay chưa? Có nghĩa rằng cô bé này không phải đời này mới chết, mà 500 kiếp cô bé này đã từng chết ở độ tuổi 12. 500 kiếp. Vì sao vậy? Bởi vì cô bé đã tạo ra một ác nghiệp xấu trong quá khứ, từ ngay do đó cho nên 500 kiếp sau đó là đúng 12 tuổi là chết, đúng 12 tuổi là chết. Và người cha này đúng 500 kiếp cũng khóc tương tự như vậy, khóc mấy ngày mấy đêm, và kiếp nào cũng như thế. Từ ngay do đó cho nên Đức Thế Tôn mới nói nước mắt của tất cả chúng sinh còn hơn nước biển. Nước biển chúng ta nhìn thì thôi quá nhiều, nước mắt một đời đâu bao nhiêu, nhưng mà chúng ta cộng lại triệu đời thì nó khoảng bao nhiêu, và trăm trăm triệu đời thì nó sẽ là bao nhiêu. Từ ngay đó không thể tính kể đâu thưa tất cả các vị. Đức Phật đã nói ông đã từng khóc rất nhiều đời, và đời nào ông cũng khóc như vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn không thay đổi được một sự thật, đó là vạn vật rồi cũng sẽ tiêu hoại, con người rồi cũng sẽ chết. Và em bé này trước cũng chết, sau cũng chết. Nhưng mà tất cả mọi người mặc dù biết như vậy, nhưng mà ta vẫn muốn bám phiếu. Và ai mà đi sớm, chúng ta nói trời ơi sao đi sớm dữ vậy, từ từ rồi đi. Nhưng mà tới khi mẹ của mình 90 tuổi rồi, khi mẹ đi cũng còn khóc. Khóc không thưa các vị? Dạ cũng còn khóc. Hỏi sao khóc? Tôi muốn mẹ tôi 100 tuổi. Cho nên cái khóc đó, xin thưa, chúng ta đã phụ lòng. Chúng ta đã phụ lòng người cha, người mẹ, phụ lòng Đức Thế Tôn. Có nghĩa rằng sinh mạng của chúng ta trước sau gì rồi cũng chết. Mà nếu mà người nào ra đi sớm thì ta sẽ an vui hơn, ta về Tây Phương sớm. Còn người nào mà muộn màng hơn là phải chịu đau khổ rồi sau đó mới về Tây Phương. Từ ngay do đó, cho nên hãy nỗ lực, tinh tấn, tu học, chỉ có con đường đó là về nơi cõi tịnh. Nghe xong bài pháp đó, người cha đó bắt đầu lau nước mắt và nói: con đã vô minh từ bao nhiêu kiếp, hôm nay được Đức Thế Tôn hướng dẫn cho con quay trở về nơi con đường an lạc, và xin Đức Thế Tôn hãy nhận con làm đệ tử. Và từ đó, người sau khi chôn cất cho con xong, người cha đã trở thành một vị tu sĩ và khoác chiếc áo cà sa và tiếp tục dấn thân và tu tập. Nhờ như vậy cho nên 6 tháng sau, người cha cô bé đã chứng quả A-la-hán, đã về nơi cõi tịnh. Nói như vậy, Có nghĩa rằng giữa cuộc đời này nỗi khổ niềm đau là nhiều lắm, thưa tất cả các vị. Và người nào còn nói rằng tôi muốn đi dạo nơi cõi ta bà này để biết thật hư và nỗi niềm đau khổ cũng như niềm vui, xin thưa các vị sẽ thất vọng rất là nhiều. Chỉ có con đường mà về nơi cõi tịnh, nơi Đức Phật đang đưa bàn tay phải ra chờ. Bàn tay đó là đang chờ và đang đợi, đợi những đứa con cùng tử. Chữ cùng tử đó là những đứa con nghèo khổ. Và vì sao gọi là nghèo khổ? Có nhiều người nói Đức Phật nói như vậy không trúng, con đang có tiền giàu quá trời luôn mà tại sao gọi là khổ? Nhưng mà Phật vẫn gọi người đó là cùng tử. Cùng tử là gọi hết tất cả những ai chúng sinh nơi cõi ta bà này, tất cả đều là cùng tử. Chứ cùng tử là nghèo khổ, mà nghèo không phải là nói đến nghèo vàng, nghèo bạc, mà nghèo đây là nghèo không có phước đức. Người có niệm Phật thì có phước đức, người không biết niệm Phật là không có phước đức. Cho nên người nào nghèo mà không biết niệm Phật cũng là cùng tử. Người nào giàu tiền, giàu bạc nhưng mà không biết niệm Phật cũng là cùng tử. Bởi vì giàu trong đời này thôi, đời sau chưa chắc mình biết được số phận mình sẽ đi đâu rồi sẽ về đâu. Còn người niệm Phật, các vị có biết trong tương lai mình về đâu không thưa các vị? Về đâu? Dạ đúng, nếu các vị biết nói lời đó, mai mốt không gọi các vị là cùng tử nữa. Nếu có gọi là khá tử, hoặc là nhiều nhiều nữa gọi là giàu tử. Có nghĩa rằng ta khá và ta giàu nhờ vào công đức niệm Phật của chính bản thân ta. Cho nên mong mỏi tất cả những đứa con cùng tử không biết niệm Phật hãy buông bỏ hết tất cả mọi vật chất giữa thế gian và bao nhiêu cái ái luyến, bao nhiêu cái tham muốn giữa cuộc đời, xin hãy buông hết đi thưa tất cả các vị. Ái luyến đó cuối cùng sẽ đưa chúng ta vào tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, không có ngày an vui. Còn đối với lòng ham muốn chấp chặt, lúc bấy giờ ta sẽ bị dính mắc và ta chỉ bám víu vào vật chất thôi. Nhưng mà sự bám víu đó khiến chúng ta không thể tìm thấy con đường an vui và giải thoát. Cho nên ái dục cần phải diệt trừ. Đối với ái luyến, tham đắm, xin thưa cần phải xả bỏ. Chỉ có dứt trừ và buông bỏ, lúc bấy giờ ta mới có thể nắm được câu niệm Phật. Có những người niệm Phật tại sao không được trọn vẹn? Lý do là bởi vì chúng ta vẫn còn quá dính mắc từ ngay do đó, cho nên chúng ta khó tìm thấy niềm vui và an lạc. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay có đầy đủ nhân duyên lành với đề tài về nơi cõi tịnh, chúng tôi muốn nhắc nhở lời Phật dạy năm xưa. Có nghĩa rằng Phật kêu gọi chúng ta hãy mau mau thức tỉnh kịp thời, đừng mê theo vọng trần, để rồi chúng ta trôi nổi, nổi trôi trong đường lục đạo và trong ba cõi. Ba cõi là nhà lửa đang cháy, đó là ngọn lửa tham đang hừng hực, đó là ngọn lửa sân hận còn đang bốc cháy, và ngọn lửa si mê vẫn còn đang tiếp tục cho ngọn lửa đó sinh khởi. Do vậy cho nên hãy mau mau ra khỏi nhà lửa của tam giới, và chỉ có con đường niệm Phật và ta sẽ từ từ dứt bỏ tất cả bao nhiêu nghiệp chướng, bao nhiêu trần lao, bao nhiêu vọng tưởng, để cuối cùng một ngày không xa chúng ta sẽ trở về cõi tịnh. Và với đề tài về nơi cõi tịnh, chúng tôi cầu chúc cho tất cả các vị luôn luôn an lành, một ngày không xa ta cũng sẽ nắm được bàn tay của Đức Phật, và sau đó Phật sẽ đưa ta về Tây Phương Cực Lạc an lành. Cầu chúc cho tất cả các vị sớm về cõi tịnh, luôn luôn sống an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.
đời chút gái, cần một bờ vai chở che em này, cần một lời nói phát từ trái tim, cần một âm thanh xóa tan đi hiu quạnh, cuộc đời sẽ đẹp lắm. Hãy mang yêu thương đến muôn nơi khắp lối, hãy đem hạnh phúc đến với mọi người, nụ cười sẽ mãi dạng ngời trên môi, cho cuộc đời mãi luôn sáng tươi. Đừng như thiêu thân sống trong bóng tối, vì thay ánh sáng cứ mãi lao vào, để rồi tiếc nuối muôn màng tôi ơi, hãy sống tốt cho ngày mai. Cần một âm thanh xóa tan đi hiu quạnh, cuộc đời sẽ đẹp lắm. Hãy mang yêu thương đến muôn nơi khắp lối, hãy đem hạnh phúc đến với mọi người, nụ cười sẽ mãi dạng ngời trên môi, cho cuộc đời mãi luôn sáng tươi. Đừng như thiêu thân sống trong bóng tối, vì thấy ánh sáng cứ mãi lao vào, để rồi tiếc nuối muộn màng tôi ơi, hãy sống tốt cho ngày mai. Quên đi buồn đau, quên đi tháng ngày buồn phiền cô sầu, và hãy bước qua nhọc nhằn bao đắng cay, để thấy quên ta tràn đầy, và hãy sống cho đời, hãy sống cho người, cho tình yêu bay xa khắp nơi. Hãy mang yêu thương đến muôn nơi khắp lối, hãy đem hạnh phúc đến với mọi người, nụ cười sẽ mãi dành ở trên môi, cho cuộc đời mãi luôn sáng tươi. Đừng như thiêu thân sống trong bóng tối, vì thấy ánh sáng cứ mãi lao vào, để rồi tiếc nuối muôn màng tôi ơi, hãy sống tốt cho ngày mai.
Vẫn còn bao nhiêu niềm vui phía trước, hạnh phúc vẫn chờ đón em. Hãy đứng lên đi, gạt đi hết những muộn phiền sau lưng. Rồi thì em sẽ thấy nắng sao mai xua tan mà đêm. Rồi thì em sẽ thấy
cuộc đời còn bao nhiêu điều đẹp khát khao.
Nào gạt đi nước mắt, bước lên em hãy nhìn trời xanh, và con đường phía trước
vẫn đợi chờ em khám phá hết những ước mơ.
Đừng buồn nữa nhé em từ đây.
Trước đời mình rồi thì sẽ ra sao ngày mai. Nên em chớ có muộn phiền để phung phí tháng ngày xuân xanh. Xin em hãy sống vì mình và hãy sống vì những người